Bởi vì cái pháp công phu này không phải là công phu để nó hộ độ cho mình, và chính mình phải thực thi cho đúng để cho nó giải ra. Phải có sự dày công thực hiện và ý thức được đời là phương tiện, không phải đời là quan trọng. Nhưng mà ngược lại có khi cũng cho đời là quá quan trọng, là những cái đó nó lại dội lại như thế. Vì đó mình bao thầu hết thì nó phải vận động chứ. Còn nếu mình biết đó là tất cả của trời sắp đặt, tôi có ngày nay ở trên mảnh đất tự do này không phải tôi có thể đưa tôi đến được, thì cũng thấy rằng cái gì mà cũng có trong tay không phải cùng có thể làm ra được, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ bình thản và hóa giải dễ dàng, không có sự động loạn nào. Ở mỗi ở trong gia đình tôi đã nói đó là cái cơ hội để mình ý thức với những chuyện mà mình đã ôm được rồi, thì bây giờ mình thấy rõ là cái chuyện mình không làm, mình biến chế nó không nổi và mình sửa đổi nó cũng khó, cho nên chỉ biết sửa mình thôi thì nó mới giảm được sự động loạn nó rồi. Còn nếu chúng ta cứ gánh thêm rồi nói tôi tu theo Phật bao nhiêu năm nhưng mà tại sao tôi vẫn động loạn, bởi vì tôi đã hứa với Phật rằng Phật đến lúc nào con đi theo lúc nấy, nhưng mà Phật đến rồi tôi đợi con chút Phật, con đi ra lấy cái kia rồi con mới đi với Phật thì nó trễ tạo ở chỗ đó. Cho nên vì nếu mà chúng ta còn dung bồi cái tánh đời thì hành đạo nó cũng như không, nên cũng phải thức giác một chút đó để cũng buông bỏ hết. Bởi vì thấy rõ rằng ngày hôm nay chúng ta tề tựu ở đây không phải là chúng ta có thể làm được, không phải chúng ta có khả năng làm được, mà tự nhiên bà con ngồi trong cái chỗ eo hẹp như thế này mà để ý thức cái tình thương quý báu của Thượng Đế Cha Lành và sự âm cung giữa một dân tộc eo hẹp, trong đó ý nghĩa cho toàn cầu, không phải chỉ riêng cho tôi nhỏ đó. Cái chuyện đó chúng ta muốn được không? Chúng ta sắp đặt được không? Không phải. Cho nên chúng ta hiểu rõ tất cả những gì do Thượng Đế làm, thì chúng ta sẽ yên tâm lo tu sửa, thì nhiên hậu mọi sự động loạn sẽ không về với ta nữa, nhưng mà mọi sự thanh thản sẽ được trường trụ nơi tâm thản của chúng ta. Mặt pháp là đối với người chưa thấy nó cho nó là mặt pháp, người thấy nó là không còn mặt pháp, nó là công khai. Bây giờ tôi nắm tay như thế này thì mọi người dòm ở trong này có gì bí mật ở trong này, kêu bằng mật ở trong này, nhưng mà ý thức rõ cái gì ở trong tay tôi thì không còn giá trị nữa, thấy chưa? Cho nên ở thế gian dòm lên thì thấy có mật pháp, vì chúng ta chưa đi tới đó, không chịu hành tới đó và cho đó là mật. Thật sự trời Phật luôn luôn công khai, cũng thì là một lời nói, cũng thì là chung một ánh sáng chiếu rọi xuống thế gian, cũng chung một luồng gió cho mọi người. Nhưng mà người này hiểu cách này, người kia hiểu cách nào, rồi tạo ra ở luồng gió hồi nãy nói chuyện với anh mà anh không nghe, cái người kia nói tôi thật sự không nghe, thì cái người mà thật sự không nghe họ cảm giác thế nào, đó là sự bí mật trao cho anh chứ không có trao cho tôi. Nhưng mà họ nói rằng trình độ tôi chưa tới, tôi không được nghe như anh, tôi sẽ cố gắng và sẽ được nghe như anh, thấy chưa? Khi mà được nghe rồi đâu còn mặt nữa à, nhưng mà đi đến tới cái đó để hiểu biết thì do sự cố gắng mà phải thực hành để đi đến. Thành cái pháp lý vô vi này đòi hỏi sự thực hành, không nói mật pháp, nhưng mà trình độ họ tu không nổi. Hỏi ông sư nhiều quá, ông sư nói cái này mật pháp là ông để đó rụng thẳng anh tới thì thấy thôi à. Chứ bây giờ ông biết cả là cách nào, làm tham muốn của con người muốn đạt được tất cả nhưng mà không thành cái gì hết, tôi muốn đến. Tôi thấy ông Phật, tôi muốn bắt tay với ông Phật, mà tôi chưa tới trình độ làm sao tôi bắt tay với ông Phật. Như lúc nãy tôi nói biết bao nhiêu vị đứng xung quanh đây, có cả Quan Âm, có cả tất cả mọi giới đều giáng xuống trong cuộc xuất pháp này. Ai đã thấy? Mọi người nghe, ồ, tôi chỉ việc hồi nãy tôi nắm tay Quan Âm, tôi để bà đi, chứ ổn quá. Phải không?
Đó, trình độ mà thôi.
Trình độ là gì?
Là sự vận động.
Kích động nó mới thành tịnh. Cho nên con người xuống thế gian tại sao ở trong vận động hoài, nhưng mà nó chưa kích động, mà nó đi kích động là nó đi thành tịnh. Nó đi không lưng chừng, luôn 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 thấy nó đập. Cho nên phải gỡ cho nó học hoài. Học tới kích động rồi nó đi kích tịnh. Cho nên trong cái tối thì thấy cái sáng mới là kích là sáng. Trong cái động mà đạt đến cái tịnh mới là tịnh. Cho nên cái pháp hiện của chúng ta ở trong cái động đi ra cái tịnh. Nhưng mà trong lúc động á, chúng ta nói đó là mặt pháp, vì chúng ta đi chưa thấy. Bởi vì người tu đã có điển là người đã ý thức thấy được người rõ ràng. Ngoài cái sự di động của cơ thể này, còn có một linh quan, điển quan chủ trị nơi đỉnh đạo. Cho nên bắt đầu có điển sơ cấp thì vừa nhắm mắt tưởng tới Phật hay là tưởng mọi sự thanh cao ở bên trên thì thấy ngay trung tâm bộ đầu nó lại hiu hiu rút lên. Đó là kêu là bắt đầu mới có điểm thôi. Rồi sau này nó trụ rồi nó mới thấy sáng, lúc nhắm mắt mới thấy cái đầu sáng. Và khi thấy đầu sáng rồi mất cả cái đầu thế gian. Nó thấy nó lại thanh nhẹ hơn, sang suông hơn. Thấy nó cũng như người không biết gì thế gian, nhưng mà động tới nó giải thích được. Nó không bao giờ bị kẹt. Cho nên kêu bằng điển là không bao giờ bị kẹt. Chỉ lấy chữ điển mới diễn tả nổi, và lấy chữ hào quang thì diễn tả không nổi. Bắt buộc phải dùng cái danh từ điển. Điển thì thông qua mọi nơi mọi giới, nó mới giải thích thông suốt được. Nước cam lộ là bây giờ trong bản thể chúng ta, người tu, các bạn soi hồn và thanh lọc tất cả những cái gì trượt, và làm co lưỡi răng kề răng làm pháp luân cũng thanh lọc tất cả những cái gì trượt ở trong thần kinh néo hấp, chỗ nhỏ nhất cũng được thanh lọc. Cho nên khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng mà chúng ta cảm thấy có miếng miếng rất nhiều trong mắt sơ bộ, rồi lần tu tới cái bộ đầu mà rút nhẹ rồi thì co lưỡi và cảm giác nước miếng nó keo lại. Mà sau một thời keo chúng ta thiền quên hết cơ thể, cái gì không còn nữa, hồi tỉnh lại thì cái trong miệng ngọt hay như là đường xè, cái đó là nước cam lộ. Thì lúc đó mới thấy, bắt đầu mới thấy trong cái cơ tạng chúng ta sự bệnh hoạn dần dần tiêu tan. Đó. Mà muốn tại sao có cái nước đó uống vô tiêu tan, mình không chia một giọt cho người khác uống, thì nước đó không có phải là có thể chia cho người khác được. Chính do công năng công phu của chính ta thanh lập từ sở dân nẻo hấp, rồi nó mới kết tinh được một chút khi thông tho. Mà chúng ta nhiều người tu nhẹ rồi sớm mơ vậy cũng không muốn xuất miệng nữa là khác. Nói là ở như ở dơ, nhưng mà nó có cái thơm tho ý thức lấy người. Người không muốn quan phí cái đó, người thấy cái nước đó khỏe hơn uống nước sạch. Cho nên người thích tiền thâu đêm là vậy. Cái luật đó, chính luật đó là luật của Thượng Đế an bài, và không có sự mâu thuẫn tình thương của Thượng Đế. Bởi vì sự quá quá sanh sanh, mình khi muốn hiểu cái đó phải hiểu cái định luật quá quá sanh sanh. Có người sanh ra xuống thế gian tại sao đòi ăn? Ăn đó. Nếu mình cho đó cá lớn ăn cá nhỏ là mâu thuẫn, thì bây giờ mình ăn cái này cũng là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rồi thì quá quá sanh sanh chuyển tiếp từ giới này chuyển qua cơ cấu này, rồi từ cơ cấu này chuyển lập. Cho nên chúng ta liên quan, chúng ta xuống thế gian làm kim thạch, rồi làm cái cây cỏ, côn trùng, vạn vật, mọi trạng thái mới kết thành được cơ thể hiện tại. Cho nên mỗi gì mà chúng ta thấy rằng cái vật đó hư hao thì làm chúng ta đau, hòa cảm với cái đó. Chính chúng ta đã vượt qua những cuộc đời đó. Cho nên cái định luật quá quá sinh sanh từ giới này chuyển qua giới kia, giới kia chuyển qua giới nọ cũng là sự tiến hóa mà thôi. Cho nên không có thế nào ngăn cản cái đó. Nếu mà ngăn cản cái đó là bầu trời thế giới ngưng chạy. Nhưng mà nó không phải là làm hết trọi, nó có giờ phút khắc. Trong định luật sanh khắc của mọi nơi mọi giới, mọi vật thể có thì giờ của nó để kiểm chứng. Đó là định luật của tạo hóa. Nếu mà không có định luật của tạo hóa thì cái càn khôn vũ trụ này phải hư hết. Bởi vì nó bành trướng hóa, không có sự chuyển hóa đi nơi khác thì nó sẽ có một sự cạnh tranh cực độ, còn nguy hại hơn nữa. Nhưng mà sự chuyển hóa được cái định luật đúng ngày đúng giờ chuyển hóa tiến hóa tiến hóa thì phải xem xét ngay trong linh quan điển quan của phần hồn, cái kết tụ lần lần đi lên. Nhưng mà mắt phàm chưa thanh tịnh không thấy. Nếu thấy rồi thì cho nên Phật không có can thiệp. Tại sao Phật tu nó sáng suốt mà Phật không can thiệp những chuyện đau đớn của những chúng sinh? Nhưng mà Phật chỉ giữ thuyết tư đại giai không mà thôi. Rồi bên cao đài cầu tới Thượng Đế xuống, cầu tới Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống. Rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là phân giải về những vực và khuyên tu mà thôi. Tại sao Ngài không can thiệp thẳng vào những sự việc đó? Nhưng mà những sự việc đó chính Ngọc Hoàng Thượng Đế là mọi trạng thái. Cái chuyện làm đó cũng là Ngài vì quá thương yêu chúng sinh mới cho chúng sinh có cái cơ hội để chuyển tiếp tiến hóa. Cho nên người tu chưa có dịp xuống địa ngục rồi không thấy sự phân xử mà người phàm đã làm sai, rồi bị phân xử, rồi bị tù tội ở dưới đó, cũng là định luật. Trong một thời gian nào đó rồi thì cũng chuyển tiếp đi cho lục lần. Cho nên tất cả đều là định luật. Chúng ta không có thể can thiệp vào những việc chúng ta không thể làm, chỉ mất thì giờ. Nếu chúng ta can thiệp vào những việc chúng ta không có thể làm là chúng ta là người mâu thuẫn. Còn để tự nhiên nó phát triển mới thấy rằng định luật của Thượng Đế. Đó, bây giờ lịch sử để lại bao nhiêu kinh thánh kêu người làm hiền, kêu người làm thiện, tại sao còn chiến tranh? Chúng ta mới dồn lại những bài học của Thượng Đế án bài. Vì có trình độ phải có chiến tranh để cho nó học. Mà có trình độ phải hướng thượng và giải thiện, siêu thượng thừa cho nó ý thức. Và có trình độ chỉ dạy chút, không dạy nhiều được. Nếu dạy nhiều nó không có học được, nó không hấp thụ được. Cho nên Ngài phải đặt ra bao nhiêu lớp lan tại thế gian để cho con người tùy cơ ứng biến trong chương trình tiến hóa, mở rộng cho loài người và vạn linh trong quả địa cầu để tiến tâm tiến hóa. Thì những người ở thế gian tâm hiền muốn tất cả hòa bình một cái một, rồi đem lại hòa bình rồi thế nào, rồi mọi người cũng phải chết. Thì chúng ta chưa hiểu được cái định luật, ta thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta hiểu rõ định luật thì chúng ta phải học những bài học sanh lão bệnh tử khổ, bài học của chúng ta chính mình đây này, học được rồi mới thấy có cơ hội ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta ngồi chúng ta suy tư tại sao ông trời không làm điều này, tại sao ông Phật không làm điều kia, thì phải chăng ông Phật với ông trời đều là có lỗi? Nhưng mà rốt cuộc cái lỗi đó về mình, vì mình suy tư những chuyện ngoài khả năng mình không làm được thì sự chậm trễ nó về với mình. Lúc đó mình lại đi không kịp nữa. Cho nên chúng ta phải tu một môn nào, cái giữ môn đó tinh tấn tu đi, rồi chúng ta sẽ thấy định luật của tạo hóa rất tinh vi, không có bao giờ có sự sơ hở, cũng như người phàm mắt thịt cách ông trời, chửi ông trời, Và ông trời cũng có con mắt. Ông kia ông hiền mà tại sao để ông chết mà người kia lại giữ mà để nó sống? Ở đời này có không? Có như vậy, có người chắc như vậy. Nhưng mà mình hiểu ông kia ông hiền ở kiếp này cho ông giữ ở kiếp kia mình sao thấy? Cái đó có ông trời mới thấy, đánh chân lý mới thấy. Cho nên chúng ta sẽ an phận sửa mình để tiến, cầu mong sửa được tôi để ảnh hưởng người khác. Đó mới chuộc được cái tội chính của mình, còn hơn suy tư và đặt tội cho trời Phật rồi mình thêm tội nữa. Thì cây Phật xuống thế gian để dìu dắt con người, nhưng mà xuống bằng bản thân con người và tự sửa giải tỏa sự động loạn tiến tới thanh tịnh để ảnh hưởng con người. Thì con người kế tiếp mà biết học và ảnh hưởng, tiếp thu cái ảnh hưởng của Ngài, thì người đó sẽ đạt tới sự nhẹ nhàng như Ngài. Nhưng mà người kế tiếp không chịu học, chỉ kính trọng Ngài mà thôi, và đưa lên Ngài lên một ngôi vị kính trọng, cho Ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả là Phật. Trở lại dạy cho Ngài tham ở trong ngôi vị còn lớn hơn một ông vua. Phật là tứ đại giai không, nhưng mà người phàm đã làm sai, ngược đãi ông Phật, không phải tôn trọng ông Phật. Nếu tôn trọng ông Phật thì phải tiếp thu những sự ảnh hưởng của Ngài và dày công tu luyện hành tiến như Ngài đã đạt mới là kính trọng Ngài. Ngược lại chỉ thờ Ngài trong giây phút rồi suy tính với Ngài nhờ sự hổ đổ của Ngài, rồi ngược lại không xong quán trách Ngài, cho nên gây ra tội lỗi cho chính mình. Đó. Còn Đức Phật không chấp nhận bất cứ một ai đưa Ngài lên ngôi tuyệt đối. Rồi hỏi Phật Pháp cao hơn hết, Thượng Đế thấp hơn hết, thì cũng càng sai nữa. Bởi vì trước kia Đức Phật là con người ở thế gian, là con của Thượng Đế, con của Đấng Tạo Hóa, cho học tu tiến tới Phật, chứ không bao giờ có ông Phật mà để ông trời. Ông Phật không có khả năng tạo ra ông trời. Ông Phật là chỉ từ trượt tới thanh và gạt ở trong giới thanh mà thôi. Nó cũng là con của Đấng Cha là ông trời, chứ nó ngược đãi và tôn cao ông Phật, đưa ông Phật vào chùa để kính trọng, rồi lập ra phê đảng cạnh tranh tại thế, biến thành chánh trị, đưa vào quốc sự. Đó là một sự tai hại cho chính bản thân của những tổ chức đó. Còn Đức Phật không, Đức Phật là phải sửa mình để tiến và hiếu nghĩa trọn lại. Đức Phật đã biểu hiện cho chúng sanh rõ rằng Đức Phật giờ phút lâm chung của vua cha, Đức Phật cũng phải trở về trả hiếu. Đức Phật có cha mà người phàm đưa Phật lên vua bất hiếu, đặt vô ngôi vị bất hiếu, cho Phật là tuyệt đối không còn cha nữa, thì làm sao Phật cứu được? Làm sao học được đường lối của Đức Phật? Rồi làm sao đạt tới sự thành công? Cho nên tại sao Phật Pháp rất cao siêu mà trong lúc đó chùa bị chặt đầu, Phật bị chặt đầu, bị phá hoại, tại sao Ngài không can thiệp? Vì Ngài không đề xướng điều đó. Chúng sanh tự tạo mà thôi. Dạy người ta học kinh không hiểu kinh, gây sự bấn loạn mâu thuẫn, thuyết Nam Mô A Di Đà Phật sâu chữ bất minh, tạo ngôi chùa làm gì? Trong lầm than và lầm than tăng gia thêm, chính người bỏ của ra, bỏ công ra cũng chưa học được pháp. Thì chừng nào mới là được Đức Phật chứng minh là đệ tử? Cho nên tê công xuống địa ngục, xem địa ngục cũng có nói rằng có nhiều đệ tử đã mở chùa và đã thu biết bao nhiêu, giáo dục biết bao nhiêu triệu Phật tử, nhưng mà ngày nay ngài phép bị tù tội và xin tế công cứu rỗi. Nhưng mà tế công đã nói rằng ta không có loại đệ tử đó, không thế nào can thiệp được luật công bằng của trời định. Ngọc Hoàng Thượng Đế là trên hết. Cho nên quý vị tu, quý vị phải tìm về nguồn cội và phải thấy rõ rằng ta có hồn có vía, ta là đời đời bất diệt, mới có Đức Phật thành công. Nếu không biết ta là đời đời bất diệt thì không có Đức Phật thành công, chết cũng như tắt đèn. Ngày nay người ta còn thờ phụng và chiêm ngưỡng Phật làm gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì chúng ta phải thấy rõ bi trí dũng của ngài, đại hùng đại lực đại từ bi của ngài. Chính ngài đã đạt pháp trong sự thực hiện bi trí dũng mà thôi. Thì bây giờ chúng ta không nên vung dung dưỡng sự yếu hèn mà pha lẫn chính trị, pha lẫn màu sắc của một quốc gia tiểu nhược đưa vào hàng đầu của Phật giáo là sai lầm. Đó là cái chuyện nguy hại cho tâm linh, rồi sanh ra chậm tiến. Còn Đức Phật không có, chẳng có tổ chức, chẳng có tổ chức, chỉ là tu sửa mình mà thôi. Rồi cái bên vô vi này chỉ tiến về cũng như Đức Phật xa xưa, hành khổ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ biết sửa mình, chỉ biết tôi sai chẳng có ai. Nhưng mà vô vi đã ý thức rõ rằng chỉ có cha trời là trên hết, đấng tạo hóa là trên hết, không có nên phản ngại. Giờ phút thiêng liêng này chúng ta đang hưởng thanh khí điển chính do tạo hóa cho chúng ta đây. Mỗi người mang thế xác phải biết cảm ơn ngài. Rồi Đức Phật trước kia cũng vậy, cảm ơn ngài, Đức Phật mới được thành công. Rồi ngày nay Đức Phật ngồi ở Niết Bàn chỉ mới học có thanh từ bi mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy ở Việt Nam Đức Phật sẽ xuống Việt Nam và học lại một khóa nữa. Tới lúc đó hỏi ôi khóa trễ được, khóa trễ được. Cho nên có cơ hội, chúng ta là con người có trí thức, con người biết suy xét phải làm thế nào để cho tôi được ổn định và để cho tôi sáng suốt và tôi hiểu tôi nhiều hơn. Cái đó là cái chân pháp. Còn nếu chúng ta ỷ lại và bảo vệ một cái đạo pháp nào, chúng ta chỉ bước vào con đường lạc hậu và chậm trễ mà thôi. Cho nên cái pháp vô vi này không rủ a tu, mà chỉ có lo tu. Bây giờ các bạn thấy rồi để ảnh hưởng, muốn học đó là tự sửa mình thôi, không lệ thuộc bởi một ai. Bởi vì mọi người là có phần hồn vô cùng tận, không có lệ thuộc bởi một ai. Ông nói có Phật, tôi phải tìm ra Phật. Ông nói có Ngọc Hoàng Thượng Đế, tôi phải tu để tôi gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành ra cái vô vi này nó không có lệ thuộc bởi ai. Nó không có tôn giáo, không có giáo phong, không có khống chế bởi ai. Nhưng mà nó có tự do tiến hóa mà thôi. Không có một ai có thể ngăn cản tầm tiến hóa thanh điển của nó. Thành ra nó có một cái đi cho vô cùng tận, nó tự giải quyết lấy nó. Cho nó không có tin xui một ai mà rốt cuộc không có kết quả. Bởi vì có người hữu hạn mấy chục năm, một trăm năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không hiểu ta là ai. Thì nó quan phí biết bao nhiêu của cái của càng khôn vũ trụ cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Quan phí tự khép mình trong bóng tối không dám dùng. Nói tôi sợ làm gì rồi nó sai, bị ma, bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm tôi đối với bản thể tôi có hữu ích không, có tránh chuyện không, mà sau cái tránh chuyện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, mà sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai thì tôi mau mau sửa tôi để tôi hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đả phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật quan phí thì không đạt được một cái gì hết. Nhưng mà chúng ta chịu thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật là cao siêu, đáng phục, đáng mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết thì nhai nuốt kinh cũng không có được, khổ chỗ đó. Cho nên hành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi. Chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tâm sự cực sáng, để hòa cảm hòa vang trong sự sáng suốt của chư Phật chư thiên của Ngọc Hoàng. Không có một ai có thể phủ nhận là không có tạo á, không có thể một có một ai phủ nhận không có thượng đế. Tới giờ phút lâm chung rồi sẽ thấy rõ, nếu người đó có linh tánh, có phần hồn thì người đó mau mau phải trở về phải học. Còn người mất linh tánh thì nó phải học qua những cái khóa khó khăn. Nó cho rằng cái pháp này là hay của nó thì được bảo vệ đó để mà để nó đứng đó. Chứ còn đằng vô vi không chịu đứng. Phải đi. Trời Phật đã cho chúng tôi một cái cơ hội để tiến là chúng tôi phải chịu. Không ai có quyền ngăn chặn cái mức tiến đó. Từ trước tới thanh, công khai không giấu giếm. Thành ra nó, đằng này nó không có cái gì tổ chức gì hết. Nên tôi nói hoài, rốt cuộc thì có một người tu, người nói người kia nghe vậy thôi. Một truyền cho mười là đủ rồi. Thành một cái chùa rất to. Mà tìm trong thực tế không có sự xạo lão, không có sự mê tín, không có luận văn chương mà không có lối thoát. Không có cái đó. Trong thực tế mà thôi. Cho nên không phải là nói cái vô vi là duy nhất, vô vi là đi tới không không, mà không thực hành làm sao thấy không không. Không thực hành không có, tôi có mà làm sao cũng nói không, mà thực hành mình thấy không. Mà trong cái không nó có mới đi lên trong cao. Chính Đức Phật đã như vậy, Đức Phật mới dám thuyết tứ đại giai không. Trình độ Ngài không có, đâu có dám thuyết tứ đại giai không. Người ta chấp một cái là không biết đường trả lời. Cho nên sự ổn định của chính mình thì mình phải tìm tới để ổn định mà thôi. Không nên nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ rồi gây theo vọng động và chậm tiến, uổng cái thời gian. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi càng ngày càng lủng vãi mà không có một cái ý chí cương quyết để hành, không có kết quả. Cái tứ đại giai không, nếu nói tứ đại là có chứ gì, tứ đại là có chứ gì, nhưng mà Phật nói tứ đại giai không, thấy không? Thì cái bản thể của chúng ta tứ đại nước lửa gió đất có, như ông bạn nói là động, cái gì nữa, đúng như vậy. Nhưng mà giai không, ông Phật nói không động. Ông Phật có nói một câu động mà không động. Ông Phật chỉ rất rõ. Nhưng mà người Phật không chưa hiểu, chưa có trình độ hiểu đó. Bây giờ chúng ta làm sao từ cái động này đi tới không động? Từ cái động đi tới cái tịnh là mới không động chứ. Không động là hồn. Hòa cảm cả càn khôn vũ trụ. cái vía là rờ mó được, đụng vô nó đập, nó kêu, nó la, đó là cái vía. Có hồn, có vía, có âm, có dương. Nhưng mà Ngài nói rằng trí tuệ con người có mà, sẵn có hết, Ngài chỉ một cái là đi tới thôi. Nhưng mà người phàm thì quá vọng động không thấy.
Cái gì như là tu điển nó rút rồi thấy mình, thấy rồi trước của mình chậm chậm. Rồi dòm lên sau này làm tới Phật, tới tiên này kia cái nọ, nó thấy hồi trước làm con người chậm chậm. Nên công chuyện gì ở bên trên ta quyết định từ lâu, mà ở đây chờ hoài không thấy chuyện, chậm lắm. Khổ là khổ của Phật. Khổ của Phật là sự sáng suốt đời đời. Còn cái khổ là khổ người thế gian, cho là khổ là người thế gian, là người làm biến, sợ khổ. Còn Phật nó đâu có sợ khổ, nó học dũng mà. Làm cha cũng học dũng, nhưng mà dồn ra cái khổ là vậy, làm việc nhiều hơn gấp triệu lần hồi xưa. Đâu có rảnh rang, thấy ông Phật ngồi chứ đâu có rảnh rang. Thanh thì chuyển thanh làm việc. Nếu mà rảnh rang mà chậm chạp là thì xuống bị hạ. Phải làm việc cho rộng lên. Mình hồi trước là ở trượt lên, bây giờ mình đạt tới thanh rồi mình bỏ từ trượt à. Con người làm sao trọn lành được? Chân lý nó phải tròn. Chân lý phải tròn. Nếu mình ôm cái thanh hoài thì mình có lỗi. Phải đem cái thanh xuống để phục vụ cái trượt, và đưa cái trượt đi lên lại lấy thanh mới đúng. Nhưng sau này tiên Phật phải xuống để hợp tác với cái chương trình của cha để học thêm. Hết sợ rồi, tu tới dũng rồi sợ gì nữa. Mình đầy đủ thì đi chỗ nào nó cũng vậy đó thôi. Nên là hồi trước mấy ông còn sợ, tôi tu không dám ngó con gái, nhớ con gái sợ nó trượt đi. Bây giờ không có nữa. Tôi ngó mà tâm tôi không động là tôi mới đúng chứ. Tâm tôi động là sai. Phải hiểu chỗ đó. Hồi trước tôi không cho người ta chụp hình, đủ chuyện hết rắc rối. Bây giờ xóa bỏ hết, không cho bận áo kiểu làm gì, làm hippie gì cũng được, mà cái tâm nó chánh là thôi. Những tưởng mấy thằng hippie đó mà không thành Phật, nhưng chính ông Phật là nó chứ ai nữa. Thiếu gì rồi sau này nó xóa bỏ chùa chiền, nó không có xài được. Tâm là mấy chùa, ở góc nào nó cũng ngồi thiền, ăn không hết. Dân cho một xứ mà biết tu, biết thiền, đâu phải cần ăn ba bữa. Bữa nó cũng đủ rồi, nó cũng sung sướng rồi. Ăn xong cho hết là cái đời sống nó lại triển. Khó chết chứ không phải dễ chết. Có ăn bậy đâu, đâu có gì mà bị reaction đâu. Tôi cũng có khi bắt uống nước không, nghĩ không thèm ăn nữa, nghĩ thời gian cho cái gan nó mạnh lại, tập thét rồi biết cái đó là chữa bệnh cho mình. Cái gan bệnh là tại ăn nhiều, làm việc không kịp. Bây giờ lâu lâu mình phải cho nó nghỉ, nhưng chiếc xe hơi cho nó nghỉ, nó va căng, bắt uống nước không. Tôi có khi 2-3 ngày làm cho nó ốm lại, thanh lọc hết rồi bắt đầu ăn lại. Ăn như vậy 3 buổi nữa nó mập lại rồi. Cho nên tôi giảng mấy ngày nay ráng nghe để hiểu. Không có cái gì chắc bằng sửa mình để ổn định, tự nhiên sẽ thọ các pháp bên trên để tiên giải. Còn nghĩ chuyện sai lầm này, cái mất thì giờ, mình không đủ thì giờ. Tôi nhấn mạnh rất rõ, tất cả đều tịnh, không có cái gì động, tâm mình động mà thôi. Gió thổi cây cục cửa, nhưng mà nó tịnh, nó làm đúng theo luật trời là nó tịnh. Thấy không? Mình cho nó động là mình động cho nó không có động. Hiểu cái đó nó dễ tu. Tất cả đều tỉnh mà chính mình động. Còn nếu không biết cái đó khó thật. Cái đó là tu tới siêu thượng thừa mới thấy cái đó. Tất cả đều tỉnh. Cho nên ông Phật ha, những người đại giác ra đã dòm thấy cái gì ổn định đó. Con mắt người phàm thấy cái gì cũng lộn xộn hết. Tại vì nó bản thân nó độc. Có gì đâu. Cho nên mình răng tu để cho mình tỉnh. Ở trong này tỉnh thì nó hòa hợp với đại định giới. Thì đó mới kêu bằng giác. Ở trong này nó đậm, làm sao hòa hợp với đại định giới được. Mình động là hay đổ thừa tầm bậy tầm bạ. Rồi thằng ma thằng quỷ không hay. Không có đổ thừa ai hết. Mình tất cả là. Nhưng nó mới kịp giờ. Tất cả thể thế giới ai cũng tốt. Có một mình tôi xấu nhất sửa. Cả thế giới đều tỉnh. Một mình tôi động sửa. Thấy không? Nó mới tiến bộ. Mình cứ dùng cái lý luận này, lý luận kia đó. Nó lừng khừng, u ơ, khùng luôn. Không biết tu nó bị cái đó. Nghe được kỹ, ta tôi nói. Cái phương châm tiến qua rõ ràng. Mà tiến đời, đời không sợ cái gì nguy hiểm. Không sợ bất cứ một cái gì tấn công mình. Ai tấn công? Người tự giác mà ai tấn công? Thấy không? Còn người không tự giác mới bị tấn công. Còn người tự giác không có ai tấn công. Thì mình vững rồi. Nhưng mà muốn có được những câu nói ngày hôm nay của tôi nói ra như vậy cũng phải mất công bao nhiêu năm. Phải hành. Nhưng mà các bạn sướng hơn tôi. Tôi đã hành rồi. Khổ bao nhiêu năm mới biết được chút đó. Bây giờ nói ra có mấy phút là yên rồi. Rồi bây giờ mình phải nắm cái đó. Mình giữ cái đó để mình học. Nó là một cái tài liệu sáng suốt cho mình. Nó là một chân lý không dư không thiếu. Và không có thể cãi qua cái đó được. Sự thật như vậy. Mình căn cứ trong sự thật. Khi mà tu mà hiểu được cái đó rồi, không phải nói đi khi nhà thờ này kia kia nọ, thấy là lộn không chứ, đi lộn đường. Trong con đường tiến hóa mà đi lộn, tu không có bằng, không có bằng một ly. Họ tu về bề ngoài làm sao mà tiến triển được. Khổ lắm. Cho nên các bạn tu rồi, cái lý thuyết các bạn mở ra, đó là giúp được cha trời nhiều, độ các con. Các bạn đời thế gian của mình cũng một cha mà ra, nhưng mà họ chưa hiểu. Khi mình thanh tịnh rồi thì lời nói của mình có thể giúp đỡ. Cái hy vọng đó phải có tài để cứu người. Người không cứu người thì lấy ai cứu bây giờ? Mình đã cứu mình được rồi thì lúc đó mình mới ảnh hưởng người khác. Cái chuyện cao quý chứ không phải tu rồi đi tới không làm gì đâu. Các bạn sẽ làm việc đúng giờ, đúng lúc chuyển cho các bạn. Chắc chắn nó phải vậy, phải không? Nhiều khi tu thấy nó thông suốt vậy rồi. Bây giờ đâm ra nó chán. để mình học cho hiểu đó. Mình hiểu cái chán của mình rồi mình mới ảnh hưởng cái người chán kia. Tôi có chán, tôi có sợ, tôi người ta tới giai đoạn của tôi mới cứu người ta được. Đó là bài học của một người truyền giáo khoái học. Qua những cái lớp đó cũng là thần học đó, mà thật thần học trong thực tiễn chính lấy mình mà làm ra, cho không có căn cứ trong ông thanh này ông thanh kia ông thanh nào. Không, ông thanh này mà thôi sửa mới ảnh hưởng người khác được. Tất cả phải thực tế không? Chân lý là thực tế. Thì mày học bài chân lý thì mày phải đi trong thực tế. Mà chính bản thân mình phải thí nghiệm mới là đúng. Mình kiểm chứng lấy mình mới đúng. Rồi mình lấy lý thuyết của người khác không kiểm chứng nổi. Rồi đâm ra mình đi sai cái này kiểu nói lao luôn. Tất cả những sự thật của mình là đủ rồi. Khi mà mình phát giác được cái mình có là mất tiến hóa, thì mình nên trở về với mình quý hơn mà đi lạc đường. Tại vì người ta sợ sai lầm họ mới đi tầm ngoại lai. Nhưng mà mình biết rồi, chỉ tầm mình là đạt tới pháp, tại sao mình không tầm mình thay vì tầm người khác? Thấy không? Cái con đường chánh phải đi mà ngắn mau nhất là tầm mình để hiểu tất cả. Thì bây giờ khoa học cho chúng ta thấy rồi, trong phòng thí nghiệm lấy có một chút xíu, có một hai con sâu mà nó tìm ra cái chuyện của cả triệu triệu con sâu. Thấy không? Tại sao mình không lấy cái này để mà tìm được tất cả cả không vũ trụ? Đó mới là siêu khoa học. Và trong hành trình của mình là siêu khoa học. Tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra. Trong đời rất dễ dãi, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này, khi bạn học một khóa trọn lành, chứ không phải học lưng chừng đâu. Nhiều khi chán cũng là bài học, vui cũng bài học, mừng cũng bài học, đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết. Rồi mới vun bồi được cái tâm đó. Lúc đó chúng ta mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dân thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác mới ảnh hưởng thế giới đó. Con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới, làm sao lập cái gì được. Cho nên chưa có hiểu được cái pháp này, nhiều người còn khinh thường. Chứ còn nó ở cấp lãnh đạo luôn luôn, cho nó không phải là lệ thuộc đâu. Cả luôn cả tôn giáo, trình độ anh cao cách mấy cao tới mà nói chuyện với vô vi rồi thì vô vi phải cao hơn một phần bất cứ trình độ gì. Hay trúng vô, đụng vô điển vô gì thì vô điển vô gì phải cao một chút. Quá giải liền, không bị lệ thuộc. Cho nên khi chúng ta nói chuyện nghe này kia nghe nọ thì chúng ta đo một chút là thấy chân giả biết rồi. Mình siêu nhẹ, họ cũng nói lời nói này kia nọ, mình nghe đầu nghe đuôi rồi mình thấy nặng. Rồi bên vô gì ta cũng lấy cái đó người ta nói lại là thấy nhẹ liền. Cho nên có những thơ từ sẽ dẫn chứng cho các bạn thấy, những thơ người ta gửi tới cho tôi, tôi làm bài thơ gửi cho họ, rồi bạn đọc có cái nào nặng và cái nào nhẹ, thấy không? Nó có sự khác biệt. có nhiều người nó cũng tu ở Sài Gòn, cũng giữ mà viết thơ chỉ trích tôi nhá. Nó tôi dựng đề cha ra à, bỏ trốn chạy nhá. Nói đủ thứ hết. Nó cũng vì là nó thương mến, nhưng mà nó ngược lại nó muốn dạy, nó mới hé được một chút chân lý thì nó muốn dạy, thì mình làm cái để cho nó thấy cái nào nặng cái nào nhẹ thì nó học. Luôn luôn phải cứu độ, đừng có thấy vậy mà mình giận hả, không được. Phải giúp họ. Luôn luôn mình được nhẹ mới là có cái tâm cứu độ. Còn nếu mình nặng, mình kêu sân si giận hờn. Cái thấp với cái cao có rõ ràng. Có nhiều người nó gạt mình, nhưng mà mình cũng phải cứu độ, vì nó chưa hiểu. Nó hiểu rồi ai dạy đi gạt ta, phải không? Cho nên nhiều người ngay trong gia đình đối nhiều người, cha nó đừng chơi, không được. Người đó đừng chơi, không được. Người ta chê chừng nào là tôi lại thích chơi chừng nào. Cuốn sách đó họ bỏ để tôi để lượm cuốn sách để tôi đọc. Đó, tôi mới tiến bộ được. Làm sao người đó trở nên một người bạn tốt của mình? Đừng xa lắm họ, để họ có cơ hội tiến hóa đúng theo lượng từ bi của Phật Pháp. Không sao. Nhưng mà rốt cuộc rồi mình có gì đâu mà sợ tan cách. Đem cái gì xuống thế gian mà sợ mất. Tivi cũng mang mình, nhà không mang mình, quần áo mình, mà cái xác thân này cũng phải của mình mất cái gì đâu mà sợ mất. Thì nó chơi vô con ăn cướp mấy thằng đó mà thức giác này nó thành Phật. Đâu có sao. Cho nên nhiều người bạn tưởng tôi chơi với người này người nọ, không biết lý lịch của họ. Tớ khai cho tôi con thằng đó ăn cướp người ta này cái nọ tôi. Nó thông minh hơn tôi, nó biết đi ăn cướp của anh ta mà tôi nhỏ lớn chưa biết. Tôi phải học cái hay của nó chứ. Tôi để tôi chơi để tôi học. Tại sao các anh trả giá tiền đắt để anh coi một cái cuốn sách? Thằng này giết thằng kia, thằng kia nọ giết thằng nọ, rồi sau này này tự tử, thằng kia tự tử, thì anh trả tiền cho mắt mua cuốn sách làm gì? Để coi chứ. Một người bạn là cuốn sách thực tế trước mắt để cho mình học. Mà mình học rồi là mình mới được tiến triển. Mình chơi với bạn bè là mình đọc sách cả tủ sách, chứ không phải không sách. Không phải cuốn sách. Cuốn sách là từ con người đó, hành động con người đó, chép cái hành động con người đó viết thành cuốn sách. Thì bây giờ mình chơi thẳng với người đó là mình là người đọc sách chứ gì nữa. Tại sao là phải lại tranh? Tại sao phải tranh? Khỏi tranh, khỏi nè. Mình chả có gì mất hết. Có lời không mà không có lỗ. Nhớ vậy là bao giờ mình cũng đi tới. Mà mình thấy mình thua lỗ là mình thật sự sẽ bị lỗ to. Không bao giờ. Tôi không có gì hết, tôi không có mất. Nó đâu có lấy phần hồn tôi được. Lấy quần lấy áo là tốt, nhưng không có lấy tới phần hồn. Không sợ mất. Thì cái gì cũng chơi được hết. Cho nên tôi có nhiều người bạn, nó có những cái tánh kiểu nó không hiểu nhiều. Mình chơi với nó là nó chịu, mà chơi với người khác là nó ghen. Đàn ông cũng ghen. Cái ghen á, không chịu la âm sừng. Cái trình độ nó không có. Trình độ ta có, ta phải chơi quảng đại. Tôi có nhiều người bạn nó ghen á. Tôi chơi nó được mà chơi người khác nó ghen. Nó có cái chỗ kỳ vậy. Là cái tâm nó eo hẹp. Cho nên đàn bà, đàn ông, có vợ, có chồng, đừng có nuôi cái ghen. Cái ghen là cái ao eo hẹp. Cái bậc quảng đại là cái tiến hóa. Cái gì của mình đâu mà ghen. Thấy không? Cái gì nó sự thật với mình để dìu dắt đồng tiếng, thì nó sẽ có sự an bài của Thượng Đế. Mà cái gì không phải của mình thì nó phải ly khai. đó là giải nghiệp sướng quá đó, còn gì mà phải lo. Cho nên nhiều người ở thế gian vợ chồng ghen tương này kia cái nọ, gây xáo trộn tâm hồn trong gia can bất ổn, gạt cái đó qua một bên, đi tới cái con đường quảng đại thay vì chung vô trong bóng tối. Nhiều cái gia đình lộn xộn là tại hiểu không kịp cái chút xíu đó gây ra lộn xộn. Hiểu kịp được rồi mình thấy sung sướng. Vũ trụ là ta là vũ trụ, mọi người đồng nhất thể, chung hết, số cuộc cũng chung hết, cũng đồng trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ, không có xa cái nhịp thở đâu mà sợ. Chút xíu đó mà họ không hiểu hết. Bây giờ bà con ngồi ở đây cũng đồng chung một nhịp thở mà không hiểu. Không có cái không khí của trời đất làm sao chúng ta sống, ngồi đây nói chuyện phải đồng chung một nhịp thở của Thượng Đế. Nhưng mà không hiểu. Này tôi khác, anh khác, chống thằng kia, chống thằng đó, rốt cuộc cũng thở mà sống, thằng kia cũng thở mà sống. Rốt cuộc hai thằng cũng ăn cơm cha áo mẹ mà lại phản với nhau. À, tự gây sự đau khổ tai nạn, tạo nghiệp chướng tại thế, triền miên đau khổ.